Đế Bá, chương 1415, Không Hãm Sa Mạc 2, góc truyện audio.com. Bất quá, Lý Thất Dạ không có bay qua. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn muốn thông qua Không Hãm Sa Mạc thật sự là quá dễ dàng, nhưng, hắn lựa chọn đi bộ. Lý Thất Dạ đi bộ bước vào Không Hãm Sa Mạc. Khi hắn bước vào sa mạc, một cỗ sóng nhiệt cực nóng đập vào mặt, cát vàng nóng bỏng dưới chân để cho người ta 10 phần khó chịu. Lý Thất Dạ còn không phải đi bộ, hắn thu liễm tất cả huyết khí, tán đi thần uy, hoàn toàn giống như một phàm nhân muốn từng bước một đi ra Không Hãm Sa Mạc. Lý Thất Dạ làm như vậy không phải nhàn rỗi, mà là hắn cần thời gian đến rèn luyện, bởi vì chiến tiên đem đạo cơ của hắn phong tỏa, cái này khiến Lý Thất Dạ nhất định phải mở cô tỏa ra. Mở ra cô tỏa dạng này, Lý Thất Dạ biết có rất nhiều phương pháp, nhưng mà phương pháp tốt nhất liền là rèn luyện chính mình. Để nhục thân cùng đạo tâm thừa nhận một lần lại một lần mài giũa, để cho mình thừa nhận dày vò, sau khi đột phá cực hạn, liền có thể mở ra cô tỏa. Lý Thất Dạ biết chiến tiên cố ý làm khó hắn, chính là muốn để hắn chịu đau khổ. Đương nhiên, Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, đối với hắn mà nói, loại nhục thân thống khổ này căn bản không đáng nhắc tới. Càng thêm thống khổ hắn cũng bị qua, còn đạo tâm dày vò kia đối với Lý Thất Dạ mà nói thì càng thêm không có ý nghĩa. Loại dày vò này, đối với Lý Thất Dạ mà nói căn bản chính là một bữa ăn sáng. Hành tẩu tại Không Hãm Sa Mạc đừng bảo là phải đối mặt đủ loại nguy hiểm, chỉ là thái dương cực nóng, cát vàng nóng hổi, đã để người khó mà thừa nhận. Chớ nói chi là khát khô khó nhịn càng làm cho người điên cuồng. Nếu như nói ngươi là tu sĩ, hành tẩu ở trên sa mạc. Như vậy, không tính là cái gì. Nhưng mà Lý Thất Dạ lại thu liễm huyết khí, tán đi thần uy, lấy phương thức phàm nhân hành tẩu ở trên sa mạc rộng lớn này, có thể nghĩ, đây là để cho người ta khó mà nhận lấy cỡ nào. Lý Thất Dạ một ngày lại một ngày đi xuống, thái dương cực nóng nướng đến toàn thân hắn cháy đen, mất rất nhiều nước, khát đến bờ môi hắn phát nứt. Đặc biệt là Lý Thất Dạ đi chân trần, càng là bỏng đến hai chân hắn nổi bóng. Nếu đổi lại tu sĩ khác thừa nhận dày vò dài rằng giặc dạng này, chỉ sợ sớm đã lựa chọn bay ra ngoài, mà Lý Thất Dạ lại một bước cũng không để ý, hắn hành tẩu ở trên sa mạc giống như là đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắn, đối với đạo tâm của hắn, không có ảnh hưởng chút nào. Mặc dù lúc này bộ dáng của Lý Thất Dạ chật vật thậm chí có điểm giống tên ăn mày, nhưng mà thần thái của hắn lại nhẹ nhõm tự tại, quản chi hắn khát khô đến bờ môi phát nứt, hắn cũng vẫn cười được, vẫn là một bộ thoải mái. Hắn thấy, hắn là hành tẩu ở trong hoa viên, mà không phải hành tẩu trong sa mạc. Lý Thất Dạ ở trong sa mạc rộng lớn này đi một ngày lại một ngày, phương pháp như vậy cũng là 10 phần hữu hiệu, theo hắn mài giũa, theo hắn dày vò, đạo cơ cô tỏa có dấu hiệu buông lỏng. Đương nhiên, hoàn toàn vỡ vụn cô tỏa, đó là cần một đoạn dày vò tương đối dài dằng dặc. Chiến tiên làm như vậy chính là muốn để Lý Thất Dạ sau khi phục sinh chịu nhiều đau khổ, ai kêu Lý Thất Dạ hố nó. Đêm ở sa mạc đặc biệt sáng tỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, phồn tinh đầy trời, đặc biệt ở trong sa mạc trống trải mà yên tĩnh này, thời điểm ngắm nhìn bầu trời, khiến cho tâm thần người thanh thản. Trong sa mạc Lý Thất Dạ tránh ở bên trong một cái hố cắt lúc. Góc truyện audio.com, này, trên người hắn tản ra một vòng lại một vòng quang mang, thời điểm từng vòng quang mang chuyển đổi, xuất hiện lĩnh vực tuyệt đối xuất hiện để bất kỳ tu sĩ nào thấy được dị tượng cũng không thể hiểu. Tiên thể lĩnh vực, đây là một bí mật kinh thiên, chỉ sợ thế gian tồn tại biết tiên thể lĩnh vực đó là lác đác không có mấy. Người tu luyện ra tiên thể lĩnh vực chỉ sợ dùng ba ngón tay cũng có thể đếm rõ. Tiên thể lĩnh vực đây là một bí mật kinh thế, đây cũng là thể thư ẩn tàng lấy một bí mật khác. Khi hai tiên thể tu luyện đến trung thành tiên thể, liền sẽ xuất hiện tiên thể lĩnh vực. Sau khi tu luyện hai loại tiên thể, nếu như ngươi thông qua được thọ suy, như vậy, ngươi liền có thể tu luyện tiên thể lĩnh vực. Bởi vì đã vượt qua thọ suy, người có đầy đủ huyết khí cường đại, có đầy đủ thọ huyết cường đại đến duy trì tiên thể lĩnh vực. Vạn cổ đến nay, thế nhân đều cho rằng một tu sĩ không có khả năng tu luyện hai loại tiên thể, trên thực tế là có thể. Đương nhiên, cũng chỉ có loại tồn tại như Lý Thất Dạ này, mới có thể hao tốn vô số tâm huyết, vô số tuế nguyệt sáng chế dạng công pháp nghịch thiên vạn thể nhất niệm này. Lúc này, trước ngực Lý Thất Dạ chính là hào quang rực rỡ, bốn cái thể phách hiển hiện, chấn mục thần thể, phi tiên thể, vô cấu thể, phá khung phủ thể, bọn chúng là hai hai đối xứng. Thời điểm hai loại thể phách tương hỗ đối xứng, liền sẽ sinh ra một lĩnh vực tuyệt đối, loại lĩnh vực này xưng là tiên thể lĩnh vực. Lý Thất Dạ để chấn mục thần thể cùng phi tiên thể đối xứng, cái này sinh ra trọng mạn lĩnh vực, để vô cấu thể cùng phá khung phủ thể đối xứng liền sinh ra băng giải lĩnh vực. Vạn cổ đến nay, người tu luyện ra tiên thể lĩnh vực chỉ sợ không vượt qua ba cái, bên trong một cái liền là Hắc Long Vương. Đương nhiên, đến cuối cùng Song Tiên Thể Đại Thành cũng chỉ có một người Hắc Long Vương. Trọng Mạn lĩnh vực cùng Băng Dài lĩnh vực một lần lại một lần thay thế, Lý Thất Dạ rốt cục tùy tâm sở dục, hắn thu hồi thể phách, tiên thể lĩnh vực cũng biến mất theo. Tiếp theo, Lý Thất Dạ mở ra mệnh cung, sinh mệnh chi trụ cùng sinh mệnh hồng lô hiển hiện, Lý Thất Dạ bắt đầu diễn toán, theo Lý Thất Dạ diễn toán. Rốt cục sinh mệnh chi trụ ở bên trong từng đợt thiểm điện hiện lên một cái cổ phù. Cổ phù một lần nữa diễn hóa trở nên thâm bất khả trắc, ở bên trong cổ phù tựa như là ẩn dưỡng lấy một lôi hải làm cho không người nào có thể tưởng tượng, ở nơi đó thiểm điện giống như là hãn hải vô tận. Đồng thời, Trương Tự Lạc ấn ở trong sinh mệnh hồng lô cũng bị trải ra, ở dưới Lý Thất Dạ diễn hóa. Pháp tắc bên trong Trương Tự một lần lại một lần thay đổi, một lần lại một lần chuyển biến, cuối cùng, một cái hệ thống hoàn chỉnh xuất hiện, ở bên trong tựa hồ là có được thiên địa vạn đạo, mặc kệ là thiên tài thế nào, đều không thể tìm hiểu thấu đáo. Sau khi song phương đều diễn hóa xong, cổ phù cùng Trương Tự rốt cục có hô ứng, song phương nổi lên sóng gió, tựa hồ có loại sức mạnh dẫn dắt. Nhưng mà, lại tựa hồ thiếu khuyết cái gì, không thể dẫn phát biến hóa chân chính. Nhìn thấy diễn hóa hoàn thành, song song có hô ứng lẫn nhau, lúc này Lý Thất Dạ mới thở dài một hơi, lầm bầm nói ra. Quả nhiên là như thế, chính như dạng kia trong truyền thuyết. Cách chương.